Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả Năng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 27 tháng 1 năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử cho nhiệm kỳ 12. Các nhà quan sát ở Trung Quốc cho rằng hàng ngũ lãnh đạo mới được chọn ra ở Hà Nội có thể có ích cho việc cải thiện quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Ông Trình Tiểu Hà, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh nói các nhà lãnh đạo được xem là thân Bắc Kinh là một dấu hiệu tốt theo cái nhìn của phía Trung Quốc. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Mỹ và Việt Nam lên án kế hoạch của Tổng thống Đài Loan đi thăm đảo Ba Bình ở Trường Sa. Liên Hiệp Quốc kêu gọi đóng góp 393 triệu đô la viện trợ cho Afghanistan. Và một người Đan Mạch nhiễm virus Zika.
Sau phần tin tức là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý khán giả chờ nghe. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho vị trí lãnh đạo cao nhất trong thêm một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai, theo thông tấn xã chính thức của Nhà nước Việt Nam VNN loan báo hôm qua. Quyết định tái cử ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là một thủ tục sau khi danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 được công bố vào chiều hôm qua, 26 tháng 1, với 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Bản tin của AP hôm nay nói rằng kết quả tất nhiên này sẽ cho phép ông Trọng, một nhân vật bảo thủ thân Trung Quốc, củng cố thêm quyền lực. Tin được chính thức loan báo trên trang mạng của VNN hôm qua, theo AP, còn cho hay là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được bầu vào Bộ Chính trị và sẽ nắm chức vụ Thủ tướng thay thế cho đương kim Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sau khi Đại hội chấp nhận nguyện vọng xin rút lui của ông Nguyễn Tân Dũng và đa số đại biểu tham gia hội nghị chấp thuận nguyện vọng của ông. Ông Nguyễn Tân Dũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho tới cuối năm nay. Nhân vật quan trọng thứ ba được bầu vào Bộ Chính trị là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch nước thay thế cho ông Trương Tấn Sang, theo các giới chức Việt Nam xin giấu danh tính, được hãng tin AP dẫn lời. Chức vụ cao cấp thứ tư trong tứ trụ là Chủ tịch Quốc hội, được tin là sẽ về tay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bất chấp những sự đấu đá ở bên trong, gây cấn cho tới phút chót, Đảng Cộng sản Việt Nam trong những ngày sắp tới sẽ cố gắng chỉnh làng một bộ mặt đoàn kết với tứ trụ triều đình mới. Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu vào Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất nước gồm 19 người, nắm trong tay vận mạng của đất nước. Với vị trí này, ông Trọng sẽ là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam trên thực tế. Ông Nguyễn Tấn Dũng, 66 tuổi, người trước đây được giới quan sát đánh giá là đã đạt thành công nhất định trong việc cải cách và tự do hóa nền kinh tế. Bài báo đăng trên tờ New York Times nói rằng nhiều nhà phân tích dự đoán sự ra đi của ông vào cuối năm nay sẽ làm chậm lại hơn nữa tiến trình tự do hóa kinh tế của Việt Nam vốn đã chậm chạp, một khi Việt Nam dưới quyền của tứ trụ mới do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, vì ông là một nhân vật giáo điều cộng sản hơn. Nhưng một số nhà quan sát khác thì cho rằng, với những thay đổi nhân sự mới ở cấp cao nhất, Việt Nam sẽ không thay đổi chính sách bao nhiêu. Ông Trọng được trông đợi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tức là CSIS ở thủ đô Washington, nói rằng dưới dàn lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế và đối ngoại như cũ. Trả lời câu hỏi của chúng tôi liệu những sự đấu đá giữa các phe cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam vừa rồi sẽ tác động như thế nào, cô Phương Nguyễn nói.
Vâng, một mặt, những sự tranh chấp giữa các phe phái chính trị đã dẫn tới kết quả là ông Nguyễn Phú Trọng duy trì chức Tổng Bí thư để ngăn không cho ông Dũng cạnh tranh trong thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng về mặt chính sách, tôi thấy có sự đồng thuận khá cao trong giới lãnh đạo là các chính sách của Việt Nam trong 5 năm tới đã được quyết định và đồng ý bởi hầu như tuyệt đại đa số các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Về thành phần nhân sự mới, cô Phương Nguyễn nói, ông Nguyễn Phú Trọng đã không thay thế toàn bộ, mà có rất nhiều đại biểu trong chính phủ đương thời được chọn vào cơ quan quyền lực cao nhất nước.
Những gì diễn ra cho thấy là không phải ông Trọng đã thay thế toàn bộ nhân sự với những người thuộc phe cánh của ông. Và ngoài ra chúng ta còn phải lưu ý tới nội dung của đại hội cho tới ngày hôm nay. Họ đã thảo luận về các mục tiêu phát triển xã hội kinh tế cho 5 năm tới. Họ thảo luận Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và giải pháp đồng thuận là Việt Nam phải thực hiện những cải cách đó. Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu là xây dựng một lĩnh vực tư nhân mạnh hơn để đóng một vai trò thiết yếu trong nền kinh tế, dọn đường cho một nền pháp trị và thực thi những cải cách để cho phép Việt Nam trở thành một thành viên của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ông Nguyễn Tấn Dũng được coi rộng rãi là một nhân vật thân Mỹ, muốn cởi trói kinh tế, có lập trường cứng rắn mạnh mẽ hơn trước ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Liệu sự ra đi của ông có tác động gì đến đường hướng tương lai của Việt Nam? Cô Phương Nguyễn.
Yes, that's the impression that many people have of the current prime minister.
Vâng, tôi đồng ý là nhiều người có ấn tượng như thế về đương kim thủ tướng Việt Nam, nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng Việt Nam theo chế độ lãnh đạo đồng thuận của tập thể, ngay cả chính sách của Việt Nam trong mấy năm gần đây, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nỗ lực xích lại gần Hoa Kỳ, nhưng tôi có thể nói là Việt Nam đã không tiến xa như vậy nếu không có sự đồng thuận trong Đảng Cộng sản và quân đội Việt Nam.
Một số nhà quan sát tin rằng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng trình làng một bộ mặt đoàn kết, nhưng trong những tháng, những năm tới, phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng e có thể bị thanh trừng, cô Phương Nguyễn nhận định.
Một cuộc gọi là thanh trừng ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của ông sẽ không phục vụ quyền lợi của mọi người.
Trong khi giới quan sát quốc tế bày tỏ quan ngại về các chính sách của Việt Nam trong 5 năm tới dưới dàn lãnh đạo mới và về sự ra đi của vị thủ tướng được coi là thân phương Tây, ủng hộ cải cách, thì có người không bày tỏ tiếc nuối về sự ra đi của ông Nguyễn Tấn Dũng, là người mà theo ông phần nào phải chịu trách nhiệm về những vụ tham nhũng, làm ăn thua lỗ của các công ty nhà nước, chẳng hạn như Vinashin và các dự án tại các địa điểm sung yếu giao cho Trung Quốc. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cựu tù nhân lương tâm hiện đang sống tại Hoa Kỳ và là người đã từng kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho biết ý kiến của ông về Việt Nam dưới nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Tổng Bí thư Đảng, thì Việt Nam dù muốn hay không cũng phải cải thiện nhân quyền để đi tới chấm dứt đàn áp nhân quyền, và trên cơ sở đó sẽ mở ra một cái vận hội dân chủ hóa cho Việt Nam. Tôi lạc quan với sự cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng trên cơ sở hai phẩm chất chính của ông, đó là chống tham nhũng và có tinh thần dân tộc chống Trung Quốc xâm lược.
Ý kiến này dường như đi ngược lại nhận định của nhiều người, cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật thân Bắc Kinh và đã tỏ ra mềm yếu hơn so với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước các hành động hung hăng của Trung Quốc hồi gần đây để thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông.
Các nhà quan sát ở Trung Quốc cho rằng hàng ngũ lãnh đạo mới được chọn ra ở Hà Nội có thể có ích cho việc cải thiện quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Van Sant của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ thứ nhì. Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, thuộc phe thân Bắc Kinh, đã giành được chức vụ lãnh đạo một lần nữa sau khi đánh bại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có chủ trương thân Mỹ. Một số nhà phân tích cho rằng tiến trình bầu cử năm nay ở Hà Nội bộc lộ sự quan trọng của các mối quan hệ Việt-Trung. Ông Trình Tiểu Hà, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận xét như sau.
Các nhà lãnh đạo được gọi là thân Bắc Kinh sẽ cai trị nước này, và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một dấu hiệu tốt theo cách nhìn của phía Trung Quốc.
Các nhà phân tích khác nói rằng cuộc bầu bán này cho thấy thế lực mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực và áp lực của Bắc Kinh đối với nước láng giềng Việt Nam. Hồi tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Trung Quốc và một số người cho rằng trong chuyến đi đó, ông Hùng đã nghe phía Trung Quốc trình bày sự quan tâm về những mối liên hệ của chính phủ Việt Nam với Mỹ. Ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Washington, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng là người thúc đẩy cho việc cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Sự chuyển tiếp lãnh đạo này diễn ra vào một thời điểm tế nhị trong mối quan hệ Việt-Trung. Tuần trước, Việt Nam tố cáo Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, một hành động có thể có mục đích cảnh báo Việt Nam trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Việc Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng biển Việt Nam cũng có yêu sách chủ quyền đã làm bùng ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2014. Năm nay hầu như không có vụ biểu tình nào để phản đối vụ đặt giàn khoan. Và vài ngày trước, Đại hội Đảng, quân đội đã tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn gọi là diễn tập chống khủng bố ở Hà Nội. Ông Carl Zeyer, giáo sư danh dự của Học viện Quốc phòng Australia, cho rằng sự trấn áp những tiếng nói chống Trung Quốc có phần chắc sẽ gia tăng sau cuộc chuyển tiếp chính trị.
Do đó, họ sẽ có thái độ không xúc phạm chừng nào tốt chừng đó đối với Trung Quốc khi tìm cách ngăn chặn và phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, với hy vọng là sự gắn bó của chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa Mác Lênin, sự gắn bó kết nối hai nước với nhau sẽ giúp cho Việt Nam thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới còn theo chủ nghĩa cộng sản và mối quan hệ của nước này với Trung Quốc dao động giữa việc thắt chặt quan hệ vì những lý do chính trị và kinh tế với những sự lo ngại về sự xâm lấn của Trung Quốc đối với chủ quyền chính trị và lãnh thổ của Việt Nam. Ông Vương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh, nhận xét như sau.
Tôi nghĩ rằng có một điều khá rõ ràng vào lúc này là quan hệ Việt-Trung cần được cải thiện. Tôi nghĩ rằng nhận thức chung này sẽ được duy trì. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng có chung quan điểm là tuy có những bất đồng giữa hai nước trong vụ tranh chấp chủ quyền, nhưng cả hai bên đều đồng ý là họ có rất nhiều những lợi ích chung.
Trong lúc sự chuyển tiếp chính trị ở Việt Nam trong tuần này có thể cải thiện quan hệ với Trung Quốc, những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tiếp tục gây căng thẳng trên khắp châu Á. Mới đây, Việt Nam loan báo rằng họ đã cho phép Ấn Độ thiết lập tại miền Nam Việt Nam một trung tâm theo dõi vệ tinh và cơ sở này sẽ cung cấp cho Việt Nam những hình ảnh ở Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Trở lại bản tin quốc tế, thưa quý vị, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Jeff Custer của đài VOA, đôi bên chưa đồng ý với nhau về đợt chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Sau cuộc họp ngày hôm nay tại Bắc Kinh với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng nước ông sẵn sàng ủng hộ một nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc chống lại chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng ông không đề cập tới việc bỏ phiếu trừng phạt cụ thể nào và cho rằng nghị quyết của Liên Hợp Quốc không nên làm cho căng thẳng gia tăng thêm nữa.
Chúng tôi cũng đồng ý là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên hành động thêm và thông qua một nghị quyết mới. Trong trường hợp cần thiết, Trung Quốc sẵn sàng tiến hành một cuộc thảo luận toàn diện và cặn kẽ với Hoa Kỳ và tất cả các bên với tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, chúng tôi cũng phải nói rõ là nghị quyết mới không nhắm tới việc khích động căng thẳng và gây bất ổn ở bán đảo Triều Tiên, mà là nhắm tới mục tiêu mang vấn đề hạt nhân ở bán đảo này trở lại với con đường đúng đắn là con đường đối thoại.
Ngoại trưởng Kerry cho rằng cần phải có được đồng thuận về một nghị quyết mạnh mẽ của Liên Hợp Quốc, nhưng chưa có được thỏa thuận về các tiêu chí của nghị quyết. Ông nói thêm rằng Trung Quốc có thể nắm giữ một vai trò quan trọng hơn trong việc kiềm chế Bắc Triều Tiên.
As I have said publicly before, it's not a secret. The United States believes very strongly that...
Như tôi đã nói công khai trước đây, đây không phải là một điều bí mật. Hoa Kỳ mạnh mẽ tin tưởng là Trung Quốc có một khả năng đặc thù bởi vì vai trò đặc biệt của họ và những mối liên hệ của họ với Bắc Triều Tiên. Một khả năng có thể giúp cho chúng tôi rất nhiều để giải quyết thách thức này.
Ông Kerry nói rằng những biện pháp chế tài Iran, một nước không có vũ khí hạt nhân, còn nhiều hơn những biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên là nước có vũ khí hạt nhân. Ông Kerry và ông Vương Nghị cho biết họ cũng đã thảo luận về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng không đề cập gì tới những biện pháp nhằm giảm bớt những mối căng thẳng vì vấn đề này. Trong chuyến viếng thăm một ngày đến Trung Quốc, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng đã hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và các giới chức khác trong chính phủ Trung Quốc.
Kế hoạch thị sát một hải đảo trên Biển Đông của Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu là cực kỳ vô bổ và không giúp gì cho việc giải quyết những tranh chấp trong khu vực trong hải lộ này, một giới chức Mỹ hôm thứ Tư nói. Văn phòng của Tổng thống Đài Loan nói rằng ông Mã sẽ đi thăm đảo Ba Bình vào thứ Năm để gặp gỡ các quân nhân Đài Loan đang trú đóng ở đó trước Tết âm lịch. Đảo này nằm trong khu vực giàu khoáng sản và là tâm điểm của các tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi thất vọng trước việc Tổng thống Mã Anh Cửu dự tính đi thị sát đảo Ba Bình, phát ngôn viên Sonia Erbom của Văn phòng Đại diện Mỹ ở Đài Bắc nói. Văn phòng này là đại sứ quán Mỹ trên thực tế ở đảo quốc này khi hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Ông Trần Duy Hải, đại diện của Phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc, đại sứ quán của Việt Nam trên thực tế ở Đài Loan, tán đồng với phát biểu của bà Erbom. Nếu ông Mã đi thị sát đảo, điều đó sẽ làm tăng căng thẳng trong khu vực, ông Hải nói. Đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền chồng chéo giữa Bắc Kinh với Đài Bắc cùng với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Đài Loan đã hoàn thành một dự án nâng cấp cơ sở trên đảo Ba Bình, trong đó có một hải đăng mới, một đường băng được nối dài và một cảng. Dự án mở rộng các cơ sở này dường như là một hành động đáp lại các dự án xây lấp biển hung hãn của Trung Quốc trên khắp quần đảo Trường Sa. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư kêu gọi đóng góp 393 triệu đô la để viện trợ cho Afghanistan trong năm nay nhằm giúp cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này đáp ứng những nhu cầu cấp bách cứu sống mạng người cho hàng triệu người đang đối diện với những rủi ro trên khắp Afghanistan. Ông Mark Bowden, điều phối viên về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư nói rằng đóng góp viện trợ về lương thực, chăm sóc y tế, dinh dưỡng, nước uống an toàn và vệ sinh bị thiếu hụt trong chương trình viện trợ 2016 cho Afghanistan để giúp đỡ cho khoảng 3 triệu rưỡi người. Ông Bowden đưa ra lời kêu gọi đóng góp này khi ông xuất hiện cùng với hành chánh trưởng của Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, tại Kabul. Ông Bowden nói rằng ông dự đoán nhu cầu trợ giúp nhân đạo sẽ tăng do tình hình xung đột ở đây. Tính đến giờ, đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài lâu nhất trên thế giới, trong đó tình hình xung đột vẫn là nguyên nhân chính gây ra nhu cầu cần trợ giúp nhân đạo. Năm ngoái, bạo động đã khiến hơn 300.000 người phải tản cư lánh nạn, tăng 160% so với năm trước. Năm nay, ước tính khoảng 250.000 người sẽ tản cư lánh nạn vì những cuộc xung đột vũ trang, ông Bowden nói. Số vụ tấn công của phe Taliban không giảm xuống trong năm qua và việc phe nổi dậy này tiến lên gây ra lo ngại về tình trạng đổ máu gia tăng khi mùa xuân đến, là lúc mùa giao tranh bắt đầu vào tháng 4 như những năm trước đây. Ông Bowden nói hiện có khoảng 40.000 gia đình từ nước láng giềng Pakistan đang tị nạn ở Afghanistan. Họ là những người tản cư tránh các cuộc hành quân của quân đội Pakistan chống phe nổi dậy ở khu vực biên giới. Thêm vào đó, một trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Badakhshan ở đông bắc Afghanistan hồi tháng 10 đã đẩy khoảng 130.000 người vào tình cảnh cần được viện trợ, theo ông Bowden. Hành chánh trưởng Abdullah nói chính phủ ông hy vọng các nước cấp viện sẽ đáp ứng những cam kết của họ ở những năm trước về việc ủng hộ và viện trợ cho Afghanistan.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voa tiếng Việt.
Các nhà lập pháp đang bênh vực cho luật nhập cư mới có mục đích làm cho đất nước nhỏ bé ở bán đảo Scandinavia kém hấp dẫn với các di dân. Theo bộ luật vừa được thông qua hôm thứ Ba, những người xin tị nạn phải nộp trên 10.000 kuron Đan Mạch, tức là khoảng 1.500 đô la, để chi trả các chi phí thực phẩm và sinh hoạt ở Đan Mạch. Ngoài ra, họ sẽ phải đợi 3 năm trước khi có thể đưa gia đình đến. Các nhóm nhân quyền đã chỉ trích quyết định này, nhưng các quan chức Đan Mạch nói đất nước họ đã làm vượt mức đóng góp hợp lý để giải quyết vụ khủng hoảng di dân của châu Âu. Thông tin viên Jatika Hook có thêm chi tiết trong bài tường thuật do An Tôn trình bày sau đây.
Điều làm Đan Mạch hấp dẫn nhiều với di dân là hệ thống phúc lợi xã hội rộng rãi. Phát ngôn viên chính phủ Đan Mạch Marcus Knuth nói.
Đan Mạch ở trong tình huống đã nhận rất nhiều người xin tị nạn trong năm qua, đến mức nền kinh tế phúc lợi của chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn. Mà như quý vị đã biết, thì chúng tôi là một trong những nước nhỏ nhất châu Âu.
Để giảm bớt số người xin tị nạn đến Đan Mạch, Quốc hội đã áp đặt một khoảng thời gian chờ 3 năm đối với những người muốn đưa người nhà đến. Một phát ngôn viên của Cơ quan về tị nạn của Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về các biện pháp mới. Ông Adrian Edwards, phát ngôn viên cao ủy tị nạn, nói.
Điều này có liên quan đến một số việc, trong đó có giảm trợ cấp xã hội, hạn chế đoàn tụ gia đình. Và điều này sẽ ra đúng vào lúc mà sự đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm ở cấp độ Liên Hiệp Âu Châu đang thực sự là ưu tiên hàng đầu.
Các quan chức Đan Mạch nói các quy định áp dụng với người nhập cư không khác gì những điều khoản áp dụng với người Đan Mạch, ông Marcus Knuth nói.
Chúng tôi chỉ yêu cầu là nếu những người xin tị nạn, trong trường hợp hiếm hoi là họ đến đây với đủ khả năng chi trả cho bản thân, thì họ phải tuân theo các quy định, giống hệt các quy định đối với các công dân Đan Mạch muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu bạn có thể chi trả cho bản thân, vậy thì hãy chi trả cho bản thân đi trước khi hệ thống phúc lợi Đan Mạch làm điều đó.
Một số ít di dân cảm thấy lo lắng về quy định mới này. Một nam di dân nói.
Những người đến đây không có tiền mang theo. Ngay lúc này tôi không còn tiền để cắt tóc.
Một nam di dân khác bày tỏ.
Nếu tôi có 10.000 kuron thì tôi đã không tới đây.
Nhưng nhiều người sẽ bị ảnh hưởng về quy định cách ly gia đình, một biện pháp mà các nhóm nhân quyền chỉ trích nhiều nhất. Ông Jonas Christoffersen, người đứng đầu Viện Nhân quyền Đan Mạch, nêu ý kiến.
Chúng tôi thấy có một cơ sở rõ ràng trong luật nhân quyền quốc tế, nói rằng đây là một sự vi phạm đối với các quyền của cá nhân là được hưởng đời sống gia đình.
Đan Mạch nhận 20.000 đơn xin tị nạn trong năm ngoái, khiến quốc gia có 5,5 triệu dân này trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trong Liên hiệp châu Âu đối với di dân cùng với Đức và Thụy Điển.
Các giới chức y tế Đan Mạch hôm thứ Tư cho hay một người nước này trước đó du hành sang Nam và Trung Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tại Brazil có khoảng 4.000 ca bị nghi liên hệ đến Zika. Virus có thể gây cho thai nhi bị tật đầu nhỏ bất thường và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Chưa có cách chữa trị cho việc lây nhiễm virus Zika. Một vụ bột phát dịch bệnh này ở Brazil và ít nhất là tại 20 quốc gia và lãnh thổ ở châu Mỹ đề ra những cảnh giác trong y tế công cộng. Giới hữu trách tại El Salvador và Colombia khuyên phụ nữ khoan mang thai. Tại Brazil, 200.000 binh sĩ đi đến các hộ dân phát truyền đơn chỉ dẫn cách diệt muỗi, trong khi các đội vệ sinh diệt trùng tại những khu vực sẽ diễn ra các lễ hội và Thế vận hội mùa hè năm nay. Văn phòng khu vực châu Mỹ của WHO hôm thứ Hai nói rằng, cách ngăn chặn virus Zika phát tán hữu hiệu nhất là phải giảm môi trường sinh sản của muỗi và phòng tránh muỗi đốt bằng thuốc chống muỗi, màng lưới và quần áo. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama đã họp với các cố vấn y tế cấp cao hôm thứ Ba và ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đẩy nhanh việc phát triển xét nghiệm chẩn đoán, vaccine và cách chữa trị và phải bảo đảm rằng người dân Mỹ có những thông tin cần thiết để giúp họ phòng tránh lây nhiễm. Các giới chức y tế tại bang Virginia của Mỹ hôm thứ Ba cho hay, một người đàn ông có xét nghiệm dương tính với virus Zika nhưng không đề ra nguy cơ lây truyền vì mùa này không có muỗi tại khu vực này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh của Mỹ cảnh báo phụ nữ mang thai tránh du hành đến những khu vực có virus Zika lan truyền. Hãng Toyota Motor Corporation của Nhật Bản cho hay trong năm 2015 họ bán được 10 triệu rưỡi chiếc xe trên toàn thế giới. Thành quả này duy trì vị trí hãng ô tô có số xe bán ra nhiều nhất thế giới sang năm thứ tư liên tiếp của nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản này. Toyota, nhà sản xuất những kiểu ô tô rất thông dụng như chiếc Prius chạy xăng điện và chiếc Camry. Đứng trên hãng Volkswagen của Đức, Volkswagen bán được 9,9 triệu chiếc xe. Hãng General Motors của Mỹ xếp hạng thứ ba bán được 9,8 triệu chiếc xe trong năm qua. Volkswagen trong nửa đầu năm 2015 đã vượt qua Toyota trước khi bị nhấn chìm trong vụ tai tiếng gắn thiết bị đánh lừa máy kiểm tra ô nhiễm khói thải. Toyota xoán ngôi đầu dẫn đầu thế giới về số bán xe của General Motors vào năm 2008, nhưng đã để mất ngôi vị đó vào năm 2011 sau thiên tai, động đất và sóng thần, làm gián đoạn sản xuất và dây chuyền cung cấp của hãng này. Tại thủ đô Pristina của Kosovo, cái tên Clinton vẫn phổ biến khắp nơi. Trên đại lộ Bill Clinton chạy dọc giữa thành phố có một bức tượng cao hơn 3 mét của vị cựu tổng thống Mỹ và một bích chương lớn hình gương mặt với nụ cười của ông. Nhiều người Kosovo còn đặt tên cho con trai là Clinton. Nhưng không chỉ ông Bill Clinton được yêu mến ở đây mà thôi, tên của bà Hillary Clinton được vinh danh tại hai cửa hiệu quần áo mang tên bà. Những búp bê mannequin mặc những trang phục phỏng theo trang phục của cựu đệ nhất phu nhân được trưng bày trong các tủ kính mà khách đi bên ngoài cửa hàng có thể thấy được. Bước vào trong cửa hàng, mong ước bà Hillary chiến thắng các cuộc bầu cử nội bộ đảng bắt đầu vào tuần tới, và rồi sau đó sẽ trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của Hoa Kỳ vào năm 2017 thể hiện rõ rệt. Bà Clinton là thần tượng của chúng tôi, bà Elda Morina, quản lý cửa hàng Hillary Boutique số 2 giải thích. Trong lúc hãnh diện khoe những bức ảnh bà chụp chung với bà Clinton khi bà Clinton đến thăm Pristina vào năm 2012. Bà Morina thuyết phục những người đồng hương ủng hộ bà Clinton nếu như họ có thể tham gia cuộc bầu cử sắp tới. Bởi vì cái tên đó, cái họ đó có ý nghĩa vô cùng lớn với chúng tôi. Sự kính trọng này của Kosovo bắt nguồn từ sự ủng hộ của cựu Tổng thống Bill Clinton dành cho lãnh thổ này trong cuộc chiến của họ chống Liên bang Cộng hòa Nam Tư cũ năm 1999. Lúc đó Nam Tư bao gồm những nơi mà nay là các nước Serbia, Montenegro và Kosovo. Chiến dịch ném bom của NATO do Mỹ lãnh đạo đã chấm dứt chiến dịch của các lực lượng Serbia sát hại người sắc tộc Albania chiếm đa số ở Kosovo và cuối cùng dẫn đến việc Kosovo tuyên bố tách ra độc lập khỏi Serbia năm 2008. Belgrade vẫn không công nhận chủ quyền của Kosovo, nhưng trong chuyến đi thăm Pristina cách đây 5 năm trong tư cách là ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton nói, vấn đề này là không thể tranh luận. Với tôi, gia đình tôi và các đồng bào người Mỹ của tôi, thì đây là vấn đề còn hơn một chính sách đối ngoại, bà Clinton nhấn mạnh, đây là một vấn đề riêng. Một thiếu niên người Mỹ, người từng tuyên bố rằng sự giàu có của gia đình đã khiến anh ta không ý thức được những hậu quả từ hành động của mình trong vụ tai nạn chết người do anh lái xe lúc say xỉn, sẽ sớm quay trở lại Mỹ sau khi trốn sang Mexico. Các luật sư đại diện cho Ethan Counts nói với nhà chức trách Mexico hôm thứ Ba rằng họ muốn dừng nỗ lực của mình chống lại lệnh trục xuất. Counts và mẹ là bà Tonya Counts trốn khỏi Mỹ vào tháng 12 khi công tố viên bang Texas điều tra xem anh ta có vi phạm lệnh quản chế của mình hay không trong vụ tai nạn xe hơi vào năm 2013 làm chết 4 người. Counts đã nhận tội lái xe trong lúc say xỉn và nhận bản án chỉ có 10 năm quản chế, vì biện hộ rằng anh ta mắc bệnh nhà giàu. Người mẹ và con trai bị bắt giữ vào cuối tháng 12 ở thành phố Porto Vatara sau một cuộc gọi giao bánh pizza khiến nhà chức trách lần ra nơi ở của họ.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Try, but I don't
do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me.
Một nghiên cứu mới đây cho rằng kinh tế đi xuống trên toàn cầu và nỗi lo về bất ổn xã hội đã dẫn đến việc các chính quyền độc tài gia tăng đàn áp chính trị trong năm 2015. Bản phúc trình năm 2015 của tổ chức phi đảng phái Freedom House đã đánh giá mức độ tự do dân chủ ở các nước trên thế giới. Mời quý thính giả nghe An Tuân trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Simpkins của đài VOA.
Cuộc nội chiến ở Syria và sự bất ổn tại các khu vực Trung Đông làm cho khu vực này trở thành một trong những khu vực tồi tệ nhất thế giới về mặt tự do. Phúc trình năm 2015 của Freedom House cho hay 72 nước đã có xung đột, các vấn đề chính trị và kinh tế tiếp sức cho sự suy thoái về tự do toàn cầu trong năm thứ 10 liên tục. Bà Vanessa Tucker thuộc Freedom House nói:
We saw that in the various freedoms related to freedom of assembly, freedom of association.
Chúng tôi thấy rằng một số quyền tự do liên quan đến tự do hội họp, tự do lập hội, pháp quyền, tòa án độc lập đều đã trở nên tồi tệ hơn.
Cuộc nghiên cứu của tổ chức có trụ sở ở Washington đã xếp hạng 50 nước và vùng lãnh thổ là không tự do. Những bên vi phạm tồi tệ nhất là những nơi như Syria. Những nơi khác lọt vào danh sách là khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, Somalia, Bắc Triều Tiên, Uzbekistan và Eritrea. Bản phúc trình cho thấy người dân ở các nơi đó đã hứng chịu những sự thụt lùi lớn khi các nhà lãnh đạo độc tài trấn áp những nhà hoạt động nhân quyền và những người phê phán chính phủ. Nhưng theo bản phúc trình, các khu vực Trung Đông và Bắc Phi bị xếp hạng tồi tệ nhất. Bà Vanessa Tucker nói.
And what we're seeing, particularly in the Middle East, is that a lot of the long-time rulers.
Điều chúng tôi nhận thấy, nhất là ở Trung Đông, là nhiều người cầm quyền lâu năm và thậm chí trong một số trường hợp còn được coi là đồng minh của phương Tây, trên thực tế không phải là những đối tác ổn định. Và tôi nghĩ việc tiếp tục vun đắp quan hệ với họ trong dài hạn là một sự đặt cược rất dở.
Freedom House nói các nước dân chủ bị sức ép của các vụ tấn công khủng bố và gặp căng thẳng bởi số người di cư nhiều chưa từng có cũng đã hạn chế các quyền tự do dân sự.
Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng ở các nước đang đối mặt với những thách thức lớn nhất mà hầu như đều liên quan đến làn sóng di dân là họ cần tiếp tục cân đối nghĩa vụ của chính phủ bảo vệ thường dân và bảo vệ các lợi ích quốc gia với việc tiếp tục duy trì các quyền tự do cơ bản.
Các nước bị Freedom House chỉ trích thường lên án tổ chức này. Nga đã mô tả Freedom House là có thiên kiến và cáo buộc tổ chức này phục vụ lợi ích của Mỹ. Bản phúc trình cũng ghi nhận 61 nước đã có tiến bộ trong nỗ lực củng cố các quyền tự do và khen ngợi khu vực Mỹ Latin. Bà Vanessa Tucker phát biểu.
One major area was Latin America, and you saw in the past 5 to 10 years that there was.
Một khu vực quan trọng là Mỹ Latin. Chúng tôi nhận thấy rằng trong vòng 5-10 năm qua đã có những vụ trấn áp nhắm vào nhiều quyền cơ bản và chúng tôi đã nhận thấy xu hướng đảo ngược lại phần nào.
Bản phúc trình cho rằng sự thụt lùi đáng kể nhất về tự do toàn cầu trong thập niên qua là trong lĩnh vực tự do biểu đạt và pháp quyền.
Những tên tội phạm an ninh mạng hiện tinh vi, táo bạo và thích ứng hơn bao giờ hết. Theo một nghiên cứu mới của công ty hệ thống mạng máy tính Cisco, trong đó tiết lộ những khiếm khuyết lớn trong nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn và phục hồi từ các vụ tấn công. Trong số các bất cập, Cisco phát hiện rằng trong vòng một năm, các tổ chức đã báo cáo có sự sụt giảm 10% về hạ tầng an ninh cập nhật. Công ty đã phân tích 115.000 thiết bị. 92% đang chạy những phần mềm có những điểm yếu được biết rõ. Kỹ sư trưởng của Cisco Jason Prevenick nói với VOA qua Skype rằng những kẻ tấn công sẽ nhắm vào bất cứ ai.
They've got an entire ecosystem that they're able to leverage. And it doesn't matter if they're attacking a person for a cyber ransom.
Chúng có cả một hệ sinh thái để tạo tác động đòn bẩy và chúng sẽ tấn công không phân biệt cá nhân hay doanh nghiệp để đòi tiền chuộc. Việc làm của chúng là tìm ra cái gì có thể dùng để làm đòn bẩy và rồi dùng cái đó.
Ông Prevenick nói, khi những người phòng vệ tiến tới các mô hình phân tích liên tục nhiều hơn, họ có thể phát hiện một cuộc tấn công nhanh hơn và huy động các đối tác bên ngoài để phản ứng lại ngay lập tức. Ông Prevenick cho biết.
Numerically, we see that as an industry, it's a 100 to 200 day estimate for.
Về mặt con số, trong ngành, chúng tôi nhận thấy phải mất chừng 100 đến 200 ngày để phát hiện một cuộc xâm nhập. Nhưng những công nghệ hiện đại hơn mà mọi người triển khai có thể làm cho con số đó giảm xuống chỉ còn vài giờ.
Cuộc chiến chống tội phạm không gian mạng đã mở ra một thị trường việc làm hầu như chưa khai phá dành cho những người hành nghề an ninh không gian mạng. Tạp chí Forbes đưa tin ngành này dự báo sẽ tăng trưởng từ 75 tỷ đô la năm 2015 lên 170 tỷ đô la vào khoảng năm 2020. Bà Tara Sinclair, kinh tế gia trưởng của Indeed, công ty điều hành trang việc làm toàn cầu có trụ sở ở Mỹ, nói những mối quan ngại về an ninh của các chủ doanh nghiệp đã dẫn đến sự tăng mạnh của mức cầu đối với những người chuyên nghiệp có đào tạo trong lĩnh vực này.
They're definitely concerned about their businesses. They're concerned about having employees that are.
Họ chắc chắn lo cho các doanh nghiệp của mình. Họ muốn có những nhân viên bảo vệ được tài sản của họ và đảm bảo là họ không bị tấn công.
Trên toàn cầu, Cisco ước tính có 1 triệu việc làm chưa có người làm trong lĩnh vực an ninh không gian mạng. Symantec, hãng bán phần mềm an ninh lớn nhất thế giới, dự báo khoảng trống đó sẽ tăng lên 1,5 triệu vào năm 2019. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Bài học hôm nay học về cách dùng mệnh đề if clauses và mệnh đề unless, nghĩa là trừ phi. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 301. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những mẫu câu điều kiện if not và unless. Bài có hai phần chính là: một là những trường hợp if not và unless có thể thay thế cho nhau. Sau đó, ta học thêm về những trường hợp không dùng unless trong những câu mà chỉ dùng if not mà thôi. Và trong bài kế tiếp, 302, những trường hợp chỉ dùng unless chứ không thể dùng if not được. Sau đây là phần ôn lại. Ta đã học trong hai bài trước. Nói chung, trong một câu điều kiện thường có hai mệnh đề. Mệnh đề phụ chỉ điều kiện, hay còn gọi là if clause, diễn tả một điều kiện, mà nếu có điều kiện đó thì sẽ đưa đến một kết quả ở mệnh đề chính, gọi là main clause. Điều kiện đó gọi là positive conditions. Thí dụ, nếu xe lửa chạy đúng giờ, thì tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng. If the train is on time, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Hay trong câu ca dao, ví dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. If our love ever turns sour, then I will cross the river by ferry and get home. Mệnh đề điều kiện if clause có thể đi trước mệnh đề chính và cách mệnh đề chính bởi một dấu phẩy, comma. Mệnh đề if clause có thể đi sau mà không cần dùng một comma và nghĩa không thay đổi. Thí dụ thứ nhất, if the train is on time, comma, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Có thể viết cách khác là I'll arrive at 8 o'clock in the morning if the train is on time. Câu điều kiện if clause có thể viết khác đi bằng unless, gọi là negative condition. Nếu không, ngoại trừ điều kiện. Unless the train is late, I'll arrive at 8 o'clock in the morning. Trừ phi xe lửa khởi hành trễ, tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng. Hay có thể viết, I'll arrive at 8 o'clock in the morning unless the train is late. Tôi sẽ tới lúc 8 giờ sáng, ngoại trừ trường hợp xe lửa khởi hành trễ. Cũng giống như mệnh đề if clauses, mệnh đề unless, nếu đi trước thì sẽ cách main clause bởi một dấu phẩy, comma. Vậy tóm lại, chữ unless có nghĩa là nếu không, trừ phi, hay là trừ khi, hay là ngoại trừ điều kiện, except if. Và ta thường dùng unless với những câu zero conditional, tức là simple present a if clause, simple present a main clause, hay là first conditional, simple present a if clause, simple future a main clause. Nhưng cũng dùng unless với second conditional, simple past a if clause, would và infinitive a main clause. Như thí dụ sau đây, I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Quý vị nghe lại. I wouldn't be saying this unless I were sure of the facts. Tôi sẽ không nói thế trừ phi tôi nắm chắc các sự việc. Vậy hình thức của động từ ở unless clause là gì? Were. Đó là động từ gì? Be. Và nó ở thì gì? Simple past. Hình thức động từ ở main clause là gì? Wouldn't be saying this. Wouldn't be saying. Đó là second conditional, hay còn gọi là present subjunctive. Bây giờ để thực hành, ta học kỹ thêm về những câu dùng unless. Một chuyện có thể xảy ra mệnh đề chính nếu ở mệnh đề unless có một chuyện không xảy ra. Thí dụ, một chuyện có thể xảy ra, A, bà bệnh nhân ấy chết. Nếu một chuyện khác không xảy ra, hay không đúng, B, bác sĩ không mổ ngay. Như trong câu, unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ chưa mổ, và có thể sẽ mổ, hay có thể sẽ không mổ. Nhưng nếu bác sĩ không mổ ngay, thì bà ấy sẽ chết. Tương tự, unless you have a ticket, you won't be admitted to the theater. Trừ phi bạn có vé, nếu không, sẽ không được vào rạp hát. Nếu điều kiện ở unless clause có vé, thì điều kiện ở main clause được vào cửa mới xảy ra. you won't be able to write English well unless you practice writing regularly. Bạn sẽ không thể viết tiếng Anh giỏi nếu bạn không tập viết đều đặn. Để hiểu rõ hơn về if clause và unless clause, ta thực tập hai cặp câu sau đây. Hai câu dùng if và hai câu dùng unless sau khi sửa một chữ. Quý vị hãy nghe câu bằng tiếng Việt. Nếu chúng ta không đi bây giờ thì sẽ trễ. Điều kiện đi bây giờ, leave now. Trễ, be late. Quý vị hãy nói câu đó bằng tiếng Anh. Hãy cho if clause đi trước. If we don't leave now, we'll be late. Quý vị nghe lại. If we don't leave now, we'll be late. If clause đi sau main clause. We'll be late if we don't leave now. Bây giờ cũng tương tự như vậy, quý vị dùng unless. Unless đi trước. Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ, thì sẽ trễ. Tức là, trừ phi chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ trễ. Quý vị có trả lời là, unless we leave now, we'll be late. Quý vị nghe lại. Unless we leave now, we'll be late. Unless clause đi sau main clause. Chúng ta sẽ đi trễ, trừ phi chúng ta đi ngay. Quý vị có trả lời là, we'll be late unless we leave now. Vậy tóm lại là có thể thay if not bằng unless trong hai cặp câu trên. Cả hai thuộc loại first conditional. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại. If we don't leave now, we'll be late. We'll be late if we don't leave now. Đó là if clause. Bây giờ cặp câu có unless. Unless we leave now, we'll be late. We'll be late unless we leave now. Vậy tóm lại là trong câu unless hay câu if clause, chỉ thời gian bắt đầu bằng when, until hay after thường dùng ở thì hiện tại mà ngụ ý tương lai, chứ không dùng will trong đó. Thí dụ, I'll be home when I finish work. Tôi sẽ về nhà khi làm việc xong, không nói when I will finish work. I can't go home unless I finish work. Có thể thay unless bằng until. I can't go home until I finish work. Vậy tóm lại là mệnh đề if clause diễn tả một điều kiện tích cực, positive condition, để có một kết quả. Còn mệnh đề dùng unless diễn tả một điều kiện ngoại lệ, tiêu cực, negative condition, để đạt đến kết quả. Thí dụ, 8 giờ chúng tôi sẽ tới nếu xe lửa chúng tôi đi đúng giờ. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. Bây giờ dùng unless. We'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Chúng tôi sẽ tới lúc 8 giờ trừ phi xe lửa trễ. Quý vị nghe lại. We'll arrive at 8 o'clock if our train is on time. We'll arrive at 8 o'clock unless our train is late. Nhớ là trong unless đã có ngụ ý phủ định. Bây giờ chúng ta sang điểm khác. Unless dùng như một conjunction hay một preposition. Conjunction là liên từ, preposition là giới từ. Và cách dùng if not và unless. Nhớ là unless có nghĩa là except if, ngoại trừ trường hợp. Unless nếu là một liên từ conjunction có nghĩa là trừ phi, nếu không, ngoại trừ trường hợp, except on condition that, hay là except under the circumstances that. Thí dụ, viên quản đốc nói với người nhân viên, you won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Bạn không được nghỉ có lương nếu không có giấy chứng nhận của bác sĩ là bị bệnh. Quý vị nghe lại. You won't get paid for the time off unless you have a doctor's note. Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Ngoại trừ có việc gì bất ngờ xảy ra, còn nếu không, tôi sẽ gặp bạn ngày mai. Vậy cũng dùng làm preposition với nghĩa là ngoại trừ. Thí dụ, a dog becomes a household pest unless disciplined. Con chó nuôi trong nhà trở thành một con vật làm phiền trừ phi nó được luyện cho có kỷ luật. Trong câu này, unless làm preposition, vì sau unless chỉ có một past participle, dùng như một adjective, đó là chữ disciplined. Nhưng trong câu, cũng câu đó, khi viết là a dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless làm conjunction, vì sau unless có một clause, đó là it is disciplined. Quý vị nghe lại hai câu. Câu thứ nhất là preposition, câu thứ nhì là conjunction. A dog becomes a household pest unless disciplined. Con chó nuôi trong nhà thành một con vật làm phiền trừ phi nó có luyện cho có kỷ luật. Trong trường hợp này, unless là preposition, vì sau unless có một past participle, dùng như một adjective, tức là disciplined. A dog becomes a household pest unless it is disciplined. Trong câu này, unless là conjunction, vì sau unless có một clause, it is a discipline. Hãy so sánh các câu dùng với if not và unless. I'll go to the beach today if it doesn't rain. Nếu hôm nay trời không mưa, tôi sẽ ra biển. Có thể dùng unless. I'll go to the beach today unless it rains. Tôi sẽ ra biển hôm nay trừ phi trời mưa. Unless it rains thay cho if it doesn't rain. Thí dụ 2. You will get wet if you don't bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt nếu không mang dù theo. You will get wet unless you bring an umbrella. Bạn sẽ bị ướt trừ phi bạn mang ô theo. Unless you bring thay cho if you don't bring. Quý vị nghe câu này. Unless the doctors operate immediately, she'll die. Nếu bác sĩ không mổ ngay, bà sẽ chết. Câu này ngụ ý bác sĩ chưa mổ và có thể sẽ mổ hay có thể sẽ không mổ. Nhưng nếu không mổ ngay thì bà ấy chết. Và không dùng unless trong thí dụ sau đây. Chỉ dùng if not. She would have died if the doctors hadn't operated immediately. Câu này ngụ ý là bác sĩ đã mổ rồi, nhưng giả sử nếu không mổ thì bà ấy đã chết rồi. I won't phone you unless something unforeseen happens. Tôi sẽ không gọi điện thoại cho anh trừ phi có chuyện gì bất thường xảy ra. Và trong kỳ tới, ta sẽ học những trường hợp chỉ dùng unless mà thôi, không dùng và không thể thay bằng if not được. Tóm lại là unless clauses, những câu unless không dùng với unreal conditions. Thường không dùng unless trong câu diễn tả một điều không thực. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bước vào năm cuối cùng tại nhiệm, chính quyền Obama đã nêu rõ rằng sự giao tiếp với châu Á tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu, với một nghị trình bao gồm sự hợp tác về kinh tế, an ninh và chính trị với những đối tác châu Á. Trong năm 2016, Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy việc phê chuẩn quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận thương mại giữa 12 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hiện đại hóa những liên minh của mình và làm sâu sắc thêm những mối quan hệ an ninh với những nước đối tác đang trỗi dậy. Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ những đồng minh của mình trong việc tăng cường an ninh hàng hải, cứu trợ thảm họa nhân đạo và năng lực chống cướp biển. An ninh hàng hải và những vấn đề lãnh thổ rõ ràng cũng sẽ nằm trong nghị trình năm nay. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách thông tin chiến lược Ben Rhodes cho biết trong một bài diễn văn gần đây tại Trung tâm Báo chí nước ngoài ở Washington. Ông nói Hoa Kỳ cam kết duy trì tự do hàng hải. Về những vấn đề như tranh chấp Biển Đông, Hoa Kỳ muốn khuyến khích tất cả các bên xuống thang căng thẳng và giải quyết những vấn đề của mình thông qua luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc về những vấn đề đôi bên cùng quan tâm. Ví dụ, năm ngoái, một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng tôi tập trung vào ở trong nước và ở quốc tế là biến đổi khí hậu, ông Rhodes nói.
We would not have achieved the Paris Agreement without the cooperation of the United States and China.
Chúng tôi lẽ ra đã không đạt được thỏa thuận Paris nếu không có sự hợp tác của Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề này, cả về loan báo được đưa ra ở Bắc Kinh và sự hợp tác nối tiếp sau đó dẫn tới hội nghị ở Paris. Chúng tôi sẽ làm việc rất chặt chẽ với Trung Quốc về một loạt những vấn đề liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Rhodes nói. Ví dụ, Hoa Kỳ sẽ làm việc với Trung Quốc thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cũng trong những cuộc thảo luận song phương của hai nước về việc làm thế nào để cho Bắc Triều Tiên thấy rằng vụ thử hạt nhân gần đây của nước này và mối đe dọa mà nước này đề ra cho những đồng minh của Hoa Kỳ và thế giới sẽ dẫn tới những hậu quả nặng nề hơn và sự cô lập.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hoàng gia Nhật Bản đến Philippines hôm nay bắt đầu chuyến thăm mang tính lịch sử 5 ngày, đánh dấu 6 thập niên quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước. Tổng thống Benigno Aquino đón tiếp Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trên thảm đỏ tại dinh tổng thống Malacanang với đầy đủ nghi thức duyệt hàng quân danh dự và bắn đại bác. Bên ngoài dinh tổng thống, mấy trăm người tụ tập biểu tình đòi công lý cho các phụ nữ bị buộc làm nô lệ tính dục phục vụ cho quân đội Nhật trong chiến tranh. Tổng thống Aquino và Nhật hoàng Akihito họp tại dinh Malacanang trước khi tham dự một nghi lễ tại nghĩa trang chiến tranh lớn nhất của Philippines để vinh danh những người đã hy sinh trong thời gian Nhật xâm chiếm Philippines. Kế hoạch thị sát một hải đảo trên biển Đông của Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu là cực kỳ vô bổ và không giúp gì cho việc giải quyết những tranh chấp trong khu vực trong hải lộ này, một giới chức Mỹ hôm thứ Tư nói. Văn phòng của Tổng thống Đài Loan nói rằng ông Mã sẽ đi thăm đảo Ba Bình vào thứ Năm để gặp gỡ các quân nhân Đài Loan đang trú đóng ở đó trước Tết âm lịch. Đảo này nằm trong khu vực giàu khoáng sản và là tâm điểm của các tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau giữa Trung Quốc và các láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi thất vọng trước việc Tổng thống Mã Anh Cửu dự tính đi thị sát đảo Ba Bình, phát ngôn viên Sonia Erbom của Văn phòng Đại diện Mỹ ở Đài Bắc nói. Văn phòng này là đại sứ quán Mỹ trên thực tế ở đảo quốc này khi hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Ông Trần Duy Hải, đại diện của Phòng Kinh tế và Văn hóa của Việt Nam ở Đài Bắc, đại sứ quán của Việt Nam trên thực tế ở Đài Loan, tán đồng với phát biểu của bà Erbom. Nếu ông Mã đi thị sát đảo, điều đó sẽ làm tăng căng thẳng trong khu vực, ông Hải nói. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư kêu gọi đóng góp 393 triệu đô la để viện trợ cho Afghanistan trong năm nay, nhằm giúp cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này đáp ứng những nhu cầu cấp bách cứu sống mọi người cho hàng triệu người đang đối diện với rủi ro trên khắp Afghanistan. Ông Mark Bowden, điều phối viên về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư nói rằng đóng góp viện trợ về lương thực, chăm sóc y tế, dinh dưỡng, nước uống an toàn và vệ sinh bị thiếu hụt trong chương trình viện trợ 2016 cho Afghanistan. Các giới chức y tế Đan Mạch hôm thứ Tư cho hay một người nước này trước đó du hành sang Nam và Trung Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tại Brazil có 4.000 ca bị nghi liên hệ đến Zika, virus có thể gây cho thai nhi bị tật đầu nhỏ và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.